Thôi thì bây giờ coi như buổi nói chuyện thôi ha, nói chuyện nhỏ thôi, phải niệm Phật. Để bắt đầu về câu chuyện. Buổi nói chuyện này thầy không nói những cái gì cao siêu lắm, nhưng mà nói những cái kinh nghiệm sống của người Phật tử cũng như của những người tu. Mình sống thế nào để cho một cuộc đời nó được an lành, tự tại, không bị những cái đau khổ day dứt. Đó là cái chủ yếu của thầy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không có giáo lý cao siêu, nhưng mà sẽ đi tuần tự. Bởi vậy nên cái đề tài thầy nói chuyện là cuộc đời là mâu thuẫn. Quý vị chịu không? Cuộc đời là mâu thuẫn, nghe thì nó hơi lạ lùng, nhưng mà đây là một việc có thể nói rằng không ai tránh khỏi hết. Bởi vì tất cả người Phật tử cũng như ở trong chùa luôn luôn có những cái buồn than, sao mà ở gia đình mình nó không có ý chí thống nhất với nhau, ở trong chùa thì sao cũng không có đồng tâm hiệp lực với nhau, rồi ở tập thể nào cũng có những chuyện đó hết. Thì như vậy lý do gì mà có những cái buồn, những cái phàn nàn đó? Bây giờ chúng ta kiểm tra lại từ con người, nơi bản thân, thể xác cho tới tinh thần, và đi xa hơn là qua các cái quan niệm của những cái tổ chức, và cuối cùng thì để tới cái chỗ làm sao thoát ra khỏi cái mâu thuẫn đó. Đó là cái mục đích của buổi nói chuyện. Bây giờ nhìn lại con người của mình, ai cũng ngỡ rằng những sự mâu thuẫn đó là người này đối với người kia, người kia với người khác, chứ không nghĩ rằng cái mâu thuẫn đó nó sẵn ở trong bản thân mình. À, thầy nói không phải theo y học mà nói theo Phật học nha. Rồi y học quý vị nghiên cứu để có thể ứng dụng. Ở trong Phật học thì Phật dạy thân này do tứ đại hòa hợp, đất, nước, gió, lửa, bốn thứ. Thì như vậy đất với gió nó không thuận, nước với lửa nó không thuận, phải không? Nghĩa là luôn luôn người ta nói cái gì mà chống chọi nhau thì nó nước với lửa. Như vậy thì trong thân mình gió với đất có chịu không? Quý vị thấy chỗ nào mà gặp dông lớn cái ngoài đường bụi bay tứ tung lên, đó là gió thổi cái đất nó bị cuốn lên. Thì như vậy cho nên thấy cụ thể khi nào con người chúng ta lạnh thì phải kiếm cái đồ nóng uống cho nó ấm, khi nào nó nóng chúng ta phải kiếm đồ mát uống cho nó dịu lại. Thì như vậy là nóng là lửa nhiều mà nước ít, mà lạnh là nước nhiều mà lửa ít, thành ra phải bồi bổ dung hòa nó. Cái nào mà yếu thì mình phải nâng nó lên, cái gì mạnh phải đàn áp nó xuống, phải không? Đó là chuyện làm của bác sĩ rồi. Như vậy thì thấy rõ ràng cái sự sống của mình điều hòa. Cụ thể là phải làm sao cho hai bên đối chọi nhau nó trung hòa. Nếu nó quá một cái nào thì cũng đều sinh bệnh hết, đều là khổ. Rồi giờ nói gió với đất, cụ thể nhất là người nào trúng gió thì phải làm sao? Trúng gió thì gió nhiều chứ gì, gió nhập cho người nhiều cái đánh gió, mà khi gió nhập nhiều, quý vị thấy cái triệu chứng là sao? Nó rêm cả người, phải không? Đau nó rêm cả người, thì đó là gió thổi mạnh rồi đất rung rinh, nó rung rinh hết. Như vậy thì nó đánh gió hồi cái bớt gió cái thì khỏe lại, thì nó rõ ràng. Còn nếu mà những cái lỗ mũi, cổ họng mình mà đất cái nó nhiều á, mọc nhánh mọc vừa ra thì sao? Tìm đồ cắt thôi, nó nghẹt. Thì như vậy luôn luôn đất với gió hai cái nó chọi nhau, cái nào chọi thì cái kia nó cũng phải bị ngăn trở. Vì vậy mà mình cũng phải tìm cách điều hòa nó, điều hòa đất, điều hòa nước, làm sao điều hòa gió, làm sao hai cái nó quân bình. Như vậy thì mang cái thân này chúng ta thấy nó đang mâu thuẫn, mà trong nhà Phật dạy rằng chúng ta điều hòa cái thân này giống như là ông chủ mà điều hòa bốn con rắn để chung trong một cái giỏ vậy. Mà bốn rắn đó nó thù địch nhau, con này cắn con kia cắn con nọ, mà muốn cho nó yên á thì phải tìm cách điều hòa, đừng cho nó cắn mổ nhau nhiều, người sợ nó chết. Nhưng mà điều hòa tới mức nào, tới đâu là kết quả là sao? Cố gắng điều hòa tối đa, nhưng mà tới một phút nào đó cái vỏ nó phủng thì mấy con rắn mạnh thế nào để chạy, phải không? Thân này cũng vậy, mình điều hòa nó, điều hòa giỏi như bác sĩ, nhưng mà là có ngày nó không phủng rồi bóng rắn nó cũng chạy, phải không? À, nước thì chạy theo nước, gió theo gió, lửa theo lửa, rồi đất trở về đất, chứ không có ai bị điều hòa suốt năm này tháng kia tới 500-700 năm được, chỉ có một giới hạn nào đó thôi. Như vậy thì bản thân mình là một cái mâu thuẫn giữa đất nước gió lửa với nhau. Như vậy thì bản thân đã là mâu thuẫn rồi thì nội tâm nó có mâu thuẫn không? Đó, bởi vì trong nhà Phật nói nội tâm mình thì chia ra cái về duy thức học thì chia ra có nhóm thiện tâm sở, nhóm ác tâm sở. Thiện và ác nó có lẫn trong này hết. Bởi vậy có khi một sự việc gì xảy ra mình đương bực tức, cái mình nói mình làm nó qua trớn, qua trớn cái lát cái thiện tâm sở nó rầy, thấy không? Nó rầy, nó ngăn trở, nó nói rằng là như vậy không đúng, rồi thành nó dai dứt, tự mình thấy khó, tự mình thấy khổ. Thì như vậy chính mình trừng trị mình, cái thiện nó răng cái ác, nhưng mà có cái khi cái ác nó cũng thắng cái thiện, phải không? À, thấy người đó lẽ ra mình nghĩ rằng mình không có nói tiếng nặng với ai, mình không làm cho ai đau khổ, đó là tâm niệm người tu vậy đó, mà khi người đó nói cái gì mình nổi tức lên cái thì cái chú ác tâm sở mạnh quá, cái nó lấn thành nó chú thiện trốn nó mất. Nó la lối cho đã đời rồi thì chú thiện mới trồi đầu ra thì chuyện đã rồi. Như vậy thì mình có sẵn cái thiện mà cũng có sẵn cái ác. Như vậy thì nội tâm mình lúc nào nó cũng có hai cái nó giằng co với nhau, khiến cho mình cũng bất an hoài. Như vậy thì thân chống đối, tâm chống đối thì đều là mâu thuẫn hết. Nhưng mà chữ mâu thuẫn quý vị nhớ là cái gì không? Bên này là cái thuẫn, người ta gọi là cái kiêng. Bên này là cái mâu, là cái mũi giáo. Đó, nơi đâm thì bên này đỡ, trở lại thì gọi đó là mâu thuẫn. Thì mình ở trong cái thân này nó đã sẵn sàng mâu thuẫn rồi, cái tâm mình cũng sẵn sàng mâu thuẫn, mà tự mình đã mâu thuẫn thì sống với mọi người tránh khỏi mâu thuẫn không? Đó là một cái điều mà ai cũng không muốn, ai cũng muốn hòa hết như một, nhưng mà làm sao được cái điều đó? Nghĩa là bản thân đã mâu thuẫn rồi, nội tâm mình đã mâu thuẫn thì người khác cũng vậy, như vậy đem những cái mâu thuẫn làm sao hòa chung thành không mâu thuẫn được. Cho nên có hòa hợp là có chống đối, không bao giờ tránh khỏi cái điều đó. Như vậy thì mình nói trong thân mình về thể xác và tâm hồn, hai cái đó nó đã mâu thuẫn. Bây giờ nói về thế gian này có mâu thuẫn không? Trong thế gian thì ta nói khí âm khí dương, phải không? Âm với dương nó có chịu nhường nhau không? Nếu mà dương nhiều á thì nắng hạn khô, âm nhiều thứ mười dầm về như mấy bữa dài, phải không? Cái âm dương lúc nào nó cũng chống chọi nhau đó. Mà cái nào nhiều tăng á thì cũng là nguy hiểm cho sự sống của con người. Như vậy thì âm dương ở trên thế gian nó cũng luôn luôn có chống đối, chứ nó không phải là hoàn toàn hòa hết. Có những cái bất thường, tức là có chống đối. Như vậy thì trên thế gian cũng là một cái cảnh đối chọi nhau. Âm dương nó đều luôn luôn chống chọi và nó thay đổi. Cho nên cái con người ít bữa thì ác xì, ít bữa thì dày kia, vì cái khí âm dương nó đâu có điều hòa. Đó là thấy cho rõ cái cuộc sống mình, bản thân mình như vậy, rồi ở ngoài cái không gian trên cái mặt đất này mình sống, nó cũng có những cái mâu thuẫn như vậy, nó không bao giờ là sự an ổn hoàn toàn. Đó, như vậy thì cái cuộc sống ở ngoài thế gian nó làm cho chúng ta nhiều khi phải đau khổ, giông gió mưa dầm, có khi nắng hạn. Đó là tại vì cái khí âm dương không có điều hòa. Rồi tới con người, với con người, ở đây mình nói con người là con người nam, con người nữ, nó có giống nhau không? Thường ta nói nam thì can, mà nữ thì nhu, phải không? Can tức là can cường, nữ nhu tức là nhu hòa. Bên can cường với nhu hòa cũng là chói rồi, phải không? Như vậy thì khi người ta có gia đình, có chồng, có vợ, thì đó cũng là một cái chống chọi, chứ không phải là như nhau, không giống nhau được. Bên can với nhu làm sao giống? Cho nên vợ chồng thường hay cãi lộn nhau cũng tại cái đó thôi. Nghe là cái gì của người nam đề nghị ra thì người nữ không chịu, vì nó khác cái tâm tính của mỗi người. Còn cái người nữ đề ra thì người nam không chịu, hai cái nó cứ chọi nhau. Như vậy thì mới thấy rằng cuộc sống giữa nam nữ mà muốn thành gia đình hạnh phúc có dễ hay khó? Bởi vì hai cái nó không có giống hệt, mà làm sao mà dễ. Cho nên rồi sau này người ta bài đặt đồng tính luyến ái đó, cho nên đỡ chống. Cho nên thôi thì hai cái nó chống nhau. Đó thì quý vị mới thấy rõ đó, cái cuộc sống của mình nó luôn luôn là có một cái mâu thuẫn, không có lãnh vực nào mà không có mâu thuẫn. Như vậy thì muốn cho cái cuộc sống trong gia đình điều hòa cũng là không phải chuyện dễ, bởi vì bản chất nó là mâu thuẫn rồi, mà muốn điều lại thì đó là một chuyện hết sức khôn khéo. Đó là nói tới người nam người nữ. Như vậy đó là cá nhân, nhưng bây giờ tới tập thể. Tập thể thì tập thể này tập thể kia, ví dụ như bên Mỹ đảng này với đảng kia, hai đảng nó có chống nhau không? Đó, bên nào nó cũng có một lập trường, đều không có giống nhau, mà không giống nhau tức là chống nhau. Cho nên rồi mình nhìn tất cả, từ bản thân đến gia đình, đến con người trong nam nữ, rồi thành tựu gia đình, rồi ngoài xã hội, cả một cái mâu thuẫn đầy dẫy là mâu thuẫn. Như vậy thì mình sống mà làm sao được an vui, làm sao được hạnh phúc? Mà ta kêu đòi hạnh phúc mà đòi giống nhau thôi. Nếu mà gia đình chồng vợ giống nhau thì chắc nam hết, thằng nữ hoặc là nữ hết, chứ còn không thì bên cao bên nhu làm sao giống được. Đó, vì vậy cho nên mới thấy rằng cái cuộc sống này phải là khéo léo, phải là khôn ngoan, chứ không có thể nào mà tưởng hay là ảo tưởng mọi việc như ý mình được. Không bao giờ có cái ảo tưởng đó. Ai mà ảo tưởng là mọi cái gì mình đề nghị ra ai cũng phải tuân, cũng phải vâng hết, thì cái đó là ảo tưởng. Chỉ có cái mình đề nghị ra người ta phản đối nhiều hay ít vậy thôi, phải không? Chứ không có bao giờ mọi người đều chấp thuận. Hiểu như vậy rồi thì chúng ta mới phải làm sao đây để cho có cuộc sống được ôn hòa, được vui vẻ. Nói cái điều này, thầy nhớ những năm trước có một người hỏi thầy, hỏi thưa thầy, hai cái tập thể nó thù địch nhau như nước với lửa, thì theo quan niệm thầy phải làm sao để cho hai tập thể đó hòa hợp? Thì thầy trả lời rằng có nước, có lửa thì có cơm ăn. Câu trả lời đơn giản vậy thôi, mà thực ra thì quý Phật tử xét, người ta cứ sợ cái mâu thuẫn, nhưng mà không ngờ chính cái mâu thuẫn đó là một cái điều kiện để cho con người, để cho trong cái vũ trụ này nó sinh hóa. Chứ không có mâu thuẫn là không có sự sinh hóa, phải không? Nam không cũng không sanh được, nữ không cũng không sanh được. Chính cái đó là cái sinh hóa. Mà muốn cho cái sự sinh hóa đó nó liên tục tốt đẹp thì cái người điều hòa phải khéo. Mình có nước mà không có lửa thì có cơm ăn không? Mà có lửa không có nước có cơm ăn không? Như vậy thì phải có nước, phải có lửa, nhưng mà mình khéo dùng nước, dùng lửa để nấu cơm, chứ đừng có dùng nước để tắt lửa, dập tắt lửa, hay là dùng lửa đốt cho cạn nước, mà cốt nước cái lửa mình khéo dùng thì có cơm ăn. Đó. Thì như vậy làm cái cuộc sống phải khéo điều hòa. Đó, mấy cô nấu cơm thì biết, lửa nhiều quá thì sao? Khét. Và nước nhiều quá thì sao? Nhão. Đó. Cho nên như vậy thì chỉ nhìn một cái nồi cơm thì mình thấy cái cuộc sống của mình phải điều hòa như vậy. Đó là nếu mà mình cứ nặng một bên nào thì cũng đều thất bại hết. Cho nên phải điều hòa. Vợ chồng trái nhau, không giống nhau, nhưng mà phải điều hòa sao đừng bên nào thiệt, mà phải bên nào cũng có một cái cuộc sống vừa phải, không để được phần mình mất phần người. Đó là một cái khéo sống. Còn nếu ai mà cứ giữ được phần mình mà không kể phần người thì gia đình nó tan nát. Như vậy thì quý Phật tử thấy chúng ta phải có một cuộc sống hết sức là khéo léo, khéo điều hòa. Đừng bao giờ chủ quan, nhất là bên Nam hay chủ quan lắm. Ta là khôn, ta là mạnh, cái gì của Bắc mình phải yếu phải tuân theo. Cái đó là cái nó không tốt. Nó khéo, không khéo điều hòa. Mà không khéo điều hòa thì cái mầm đau khổ của gia đình nó sẽ có. Cho nên phải làm sao thật khéo, điều hòa cho hai bên, đừng bên nào phải thiệt thòi. Thì như vậy đó, thì cái cuộc sống nó mới đi tới cái chỗ tốt đẹp, mới an vui, mới hạnh phúc. Hạnh phúc của cuộc đời là hạnh phúc gượng gạo, chứ không có hạnh phúc thật. Quý vị xét phải vậy không? Không có cái hạnh phúc thật, quý vị hai bên không giống nhau, làm sao như một mà hạnh phúc thực? Chẳng qua ráng gượng điều hòa rồi sống nó được an ổn, được vui, thì đó gọi, tạm gọi là hạnh phúc. Chứ còn không có cái hạnh phúc nào mà gọi là tất cả như ý hết. Nếu có tất cả như ý thì kể cả ông vua cũng không như ý nữa, phải không? Cũng có những người chống, người phản lại, chứ không bao giờ như ý. Thì như vậy chúng ta phải điều hòa để rồi đem lại cái tốt đẹp. Vì nồi cơm mà chúng ta phải điều hòa lửa, điều hòa nước, phải không? Mà nhờ có điều hòa nước lửa cho nên chúng ta có cơm ăn ngon. Thì cũng vậy, trong cuộc sống vợ chồng khéo điều hòa với nhau thì gia đình vui hạnh phúc, con cái tốt lành. Như vậy đó là nhờ cái khéo điều hòa. Giờ quý Phật tử có đồng ý phải điều bài chứ không? Chứ đừng như hồi nào tưởng người ta cứ tưởng dùng thế mạnh để mà đàn áp người ta phải theo mình. Đừng nghĩ vậy, nghĩ vậy là sai lầm. Bởi vì khi người bị đàn áp họ phải tuân, nhưng mà trong lòng họ không phục, không phục có cơ hội nào thì nó cũng đổ ra. Cho nên khéo điều hòa quân bình được hai cái thì cái đó là cái hết sức tốt. Cuộc sống như vậy mới thực là một cuộc sống khôn ngoan. Chứ còn không phải mình giỏi, mình khôn rồi mình bắt người ta phải theo mình đó, thì cái đó chưa thực khôn ngoan. Đó là nói chuyện gia đình, nói chuyện xã hội. Nhưng bây giờ nói tới điều hòa thì phải điều hòa bằng cách nào, lấy cái gì để điều hòa? Chứ nói điều hòa xuông thì không biết làm sao điều hòa, phải không? Nói phải điều hòa nhưng mà nói xuông vậy quý Phật tử biết điều hòa cách nào? Cho nên ở đây trong nhà Phật dạy, muốn điều hòa thì phải tập hai cái đức tánh nhẫn nhịn và hỷ xả, tha thứ. Nói theo thế gian, nhẫn nhịn và tha thứ, phải không? Đó. Mà nếu nhẫn nhịn và tha thứ á, thì trước tiên chúng ta phải có một cái nhìn cho nó rất là đạo lý. Như có một lần thầy bị một người hỏi, hỏi rằng thầy làm Phật sự có xảy ra những cái việc trở ngại do người ta tạo ra không? Thầy nói có. Như vậy thầy nghĩ sao về những người làm trở ngại thầy? Thì câu hỏi đó thì thầy trả lời rằng trước mắt tôi không có kẻ thù, chỉ có những người bạn đã thông cảm và chưa thông cảm thôi. nhìn cuộc đời nó như vậy, có những người bạn đã thông cảm thì họ thông cảm mình, họ tốt mình. Và những người bạn chưa thông cảm, tuy chưa thông cảm nhưng mà họ cũng là bạn chứ không có thù. Như vậy thì ở trong gia đình vợ chồng chẳng lẽ coi như kẻ thù, phải không? Thì có chuyện gì mà xảy ra vui buồn với nhau thì tất nhiên mình cũng thấy đây là người bạn, nhưng tại vì chưa được thông cảm, được thông thả, tìm cách thông cảm, chứ đừng đặt người trái ý mình đó là kẻ thù của mình. Mà chẳng những là trong gia đình mà kể cả mọi người, chúng ta phải có cái nhìn cởi mở, thương yêu như vậy thì mới có thể giải được những cái khổ của con người. Hiện giờ nhìn trên thế gian mình thấy tràn trề đau khổ là vì họ không biết. Họ cứ ngỡ ai mạnh thì hơn, cứ ngỡ như vậy, rốt cuộc rồi thì đau khổ tràn trề. Hiểu thì chúng ta phải thấy rằng sống để mà đem lại cái an vui cho mình, cho mọi người. Muốn vậy thì đừng thấy ai là kẻ thù hết. Đó. Thì như vậy tức là chúng ta biết sống, chúng ta khéo léo. Đó là cái ý nghĩa mà thầy đã trả lời cho người ta. Mà chính nhờ vậy mà thầy sống và thấy khỏe. Mấy Phật tử thấy có bao nhiêu năm rồi, người thì phê bình thế này, kẻ thì mắng nhiếc thế kia, thầy cũng cười thôi. Ai làm gì làm, họ chưa thông cảm. Những người bạn chưa thông cảm mình chứ không có gì hết. Thôi cứ mặc tình tới nói gì nói, lâu rồi họ sẽ thông cảm. Chứ còn không thì nghe họ phê bình mình cái nổi tức lên, cái là la o với nhau, rốt cuộc là một đám cãi lộn không có đạo đức gì hết. Như vậy thì mình làm sao trong cái cuộc sống ở gia đình mà chồng vợ biết nhìn nhau như vậy? Nghe là việc này vợ chồng là bạn chứ còn gì nữa, phải không? Nhưng thì có những cái thông cảm thì hòa vui, cái chưa thông cảm thì đó là người bạn chưa thông cảm mình. Chứ đừng có dẫn người thông cảm là kẻ thù, đừng dẫn vậy. Mà thấy người ta kẻ thù thì có thể đi tới chỗ tan nát. đó là cái lẽ thực như vậy. Như vậy thì cuộc sống từ cái gia đình cá nhân cho tới cái tập thể cũng như vậy. Nhưng, cho nên chúng ta làm một việc gì ở trong tập thể mà mình cứ có cái tham lam rằng mình sẽ điều họ đúng như ý mình. Đừng có tham lam đó. Mình điều họ không bao giờ đúng như ý mình, nhưng mà được chừng 60-70% nó tốt lắm rồi, phải không? Đó là khéo, đó là giỏi. Chứ đừng nói mọi cái như ý. Những người nghĩ vậy là những người nghĩ sai lầm, không đúng lẽ thật.